Hôm nay ai trong anh em là nghèo? Ai nghèo thì giơ tay lên. Không có nhiều người nghèo lắm. Tất cả chúng ta ngày nay đều giàu. Thế anh em định làm gì? Làm thế nào để cho chúng ta áp dụng thư si miệt nơ? Hoàn cảnh nào có nhiều khó khăn hơn? Giàu hay nghèo? Có nhiều khó khăn thử thách hơn? Trở nên giàu thì có nhiều sự thử thách hơn. Thế anh em thích giàu hết giàu hay nghèo? Trong tình huống của chúng ta hôm nay, không ai trong chúng ta ở đây là nghèo cả. Anh em là giàu hay nghèo? Không ai thực sự trong chúng ta là nghèo cả. Thế còn sự hoạn nạn thì sao? Anh em đã trải qua bao nhiêu sự hoạn nạn rồi? Hả Mu Trăng? Như vậy thư dành cho hội thánh Siminer này không có thể áp dụng được với chúng ta phải không? Vậy anh em áp dụng nó như thế nào? Thực sự trong tình huống của chúng ta hiện nay thì có nhiều thử thách và có nhiều nguy hiểm hơn. Nếu mà anh em nghèo thì thật đơn giản để có thể bỏ mọi sự để hướng lòng về Chúa rồi cầu xin Chúa ơi hãy giúp đỡ con. Nhưng mà nếu anh em giàu thì phức tạp hơn, có nhiều sự thử thách hơn, nguy hiểm hơn nữa, khó hơn, thực sự khó hơn. Cái hoàn cảnh chúng ta hiện nay thật là tốt. Anh em vẫn có nhà cửa, con cái của anh em có bị ngủ ngoài đường không? Không ai trong chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó. Như thế chúng ta áp dụng thư Simoner này như thế nào? Trong thư Philip, Paulo đã học để thả lòng trong mọi sự, trong cả sự nghèo khó hay là trong sự dư dật. Một người nghèo thì có thể hướng về Chúa dễ dàng hơn. Nhưng nếu anh em nghèo giàu thì anh em gặp nhiều khó khăn. Anh em nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ ổn, đều thoải mái, dễ chịu. Nên giàu sang là cái thử thách lớn nhất đối với các tín đồ chúng ta ngày nay, hơn là thiếu thốn khó khăn. Anh em cần phải thấy điều này. Trong cái hoàn cảnh giàu có của chúng ta hiện nay, thì chúng ta có mối quan nguy hiểm lớn hơn. Nói về thì đơn giản, nhưng có nhiều sự cám dỗ và khó, thật là khó để đắc thắng nó. Nếu anh em giàu. Nhưng mà dù chúng ta giàu hay nghèo thì chúng ta cũng phải học để sống bởi Đấng Christ. Đối với Phaolô thì không có gì khác biệt cả, giàu hay nghèo. Như vậy anh em hãy, trong hoàn cảnh hiện nay của anh em hãy học để hướng lòng về Chúa. Hãy hướng lòng với Chúa và nói với Chúa: Chúa ơi, con phải làm gì trong cái hoàn cảnh hiện nay với những gì mà con đang có? Anh em có hỏi Chúa rằng anh em cần phải làm gì và cần phải làm gì với những gì anh em đang có không? Chúa ơi, xin cho chỉ cho con biết con phải làm gì. Nếu anh em có một cái tài khoản ngân hàng có thật là nhiều tiền ở trong đó, tài khoản lớn có nhiều tiền, rồi Chúa trở lại thì mọi thứ đều mất đi. Cho nên Chúa dạy chúng ta phải khôn ngoan, phải dùng ma môn bất nghĩa như thế nào cho đúng để giúp anh em đi vào nước thiên đàng. Làm thế nào để dùng nó một cách khôn ngoan thì không phải là điều đơn giản. Không có đơn giản đâu, mà nó thật là khó. Đấy, tôi không có nói rằng anh em phải mang tiền để làm cho tất cả các mục sư trở nên giàu có. Anh em phải nhìn lên Chúa và cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan. Hỏi Chúa: Chúa ơi, con phải làm gì? Con phải làm gì với tài sản của con để có thể giúp con đi vào nước Chúa được? Anh em có biết Chúa bình luận về người đầy tớ không công bình như thế nào không? Thỉnh thoảng tôi tự hỏi là tại sao Chúa lại khen người đầy tớ bất nghĩa ở trong Luca chương 16. Ông ta là không công chính. Chúa không nói là chúng ta phải bắt chước giống người đó. Nhưng mà Chúa muốn bảo chúng ta phải làm cách nào để chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa. Đặc biệt là với những gì mà anh em đang có. Anh em cần phải khôn ngoan. Nếu mà không có gì hết thì đơn giản. Nhưng mà nếu mà anh em giàu có thì là thật khó khăn. Anh em không biết mình phải làm gì với tài sản của mình cả. Anh em sẽ dùng nó cho bản thân mình, cho sự hưởng thụ của mình. Nó thực sự là khó khăn. Có nhiều khó khăn và thử thách hơn. Thật là khó để có thể thấy được một người giàu có lại có thể giàu về Đức Chúa Trời được. Ở hội thánh tại Laodice, người ta nghĩ người ta giàu, nhưng mà thực ra thì người ta nghèo. Chúa nói người nghèo khó. Nhưng mà ở đây hội trong hội thánh Smyrna, họ nghèo nhưng mà Chúa lại nói người ta giàu. Thật là đơn giản đối với họ để hướng lòng về Chúa và tin tưởng Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu anh em giàu thì anh em không cần phải trông cậy Đức Chúa Trời, vì anh em có mọi thứ mà anh em cần. Anh em có cần phải lo lắng gì, ngày mai mình phải ăn gì không, hay là tuần sau mình phải ăn cái gì không? Anh em còn muốn có nhiều hơn nữa. Cho nên anh em cần phải thấy rằng giàu có là một điều nguy hiểm. Ở mặt khác, nhưng mà nó lại là một cái cơ hội để anh em dùng những gì anh em có vì nước thiên đàng. Cái vấn đề không phải là anh em có hoặc không có, nhưng mà vấn đề là sống bởi Đấng Christ. Nếu mà anh em có tài sản thì anh em có nhiều cơ hội để làm gì đó cho Chúa. Nhưng mà anh em cần sự khôn ngoan từ trên trời. Nhưng mà nếu anh em nghèo thì cũng nó là một cái lời chúc phước. Tại vì anh em không có bị phân tâm. Vì giàu sang thì dễ bị phân tâm, bị lôi cuốn. Đối với một người thì thật là khó để từ bỏ sự giàu sang. Ví dụ nếu ai muốn cho anh em một triệu đô la, thì anh em sẽ làm gì? Anh em có nói với Chúa ơi, con muốn trở nên nghèo. Tôi không tin có ai sẽ nói như vậy. Vì trong tất cả chúng ta đều có sự tham lam. Anh em đừng nghĩ là mình sẽ không tham lam. Càng giàu có thì anh em càng tham lam hơn. Ở trong thư Corinto, Paulo nói một số điều về những người đã kết hôn và những người không kết hôn. Chúa nói gì với những người đã kết hôn rồi? Nếu là cũng như là mình cũng chưa kết hôn. Tại sao? Tại vì chúng ta phải dâng cả cuộc sống của mình cho Chúa để phục vụ Ngài. Cho nên vấn đề không phải là anh em có hay không có, mà vấn đề là ở đây là lòng của anh em. Chúng ta hãy dùng nó cho vương quốc của Chúa, dùng nó cho kế hoạch của Ngài. Trong Luca 16 câu 9 Chúa nói, hãy dùng củ bất nghĩa mà kích bạn, để khi củ ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Thì lúc đó người ta sẽ làm chứng về cho anh em. Họ sẽ làm chứng rằng người anh em này đã giúp đỡ tôi. Lúc đó những người họ sẽ nói tốt cho chúng ta. Anh em sẽ được thêm điểm để được vào nước của Chúa. Như vậy không tốt sao? Nếu mà anh em không giúp đỡ họ bằng tài sản, bằng tiền bạc của anh em, thì người ta sẽ nói là tôi đã nhận được sự giúp đỡ của người anh em khác còn nhiều hơn nữa. Cho nên đó là điều Chúa nói mình phải dùng Mammon bất nghĩa. Anh em hãy tập dùng nó không chỉ là để sự hưởng thụ, cho vì sự hưởng thụ của anh em, sự thoải mái. Nên mình phải, anh em muốn mình phải làm cái này cái kia với tài sản của mình, chỉ nghĩ về bản thân, nó sẽ không bao giờ kết thúc cả. Tại vì cái sự tham lam ở trong lòng của anh em. Tham lam là thờ hình tượng. Nếu anh em nghèo thì anh em an toàn hơn. Ít nhất là sẽ dễ dàng hơn là những người đó giàu có. Nhưng mà nếu anh em giàu thì hãy như một cái người nghèo, sống bởi Đấng Christ. Người nào có thì hãy như là không có vậy. Thì người nào không có thì hãy sống như là mình có. Và mặt khác là sự chịu bắt bớ, chịu khổ. Anh em có bao giờ chịu bắt bớ chưa? Có ai đã gọi anh em là bị hủi chưa? Bị ô uế, cùi hủi chưa? Có ai đã tống anh em ra ra khỏi nhóm chưa? Khinh ghét anh em. Anh em có bao giờ đã chịu khổ như vậy chưa? Không à. Anh em có muốn chịu khổ giống như vậy không? Vì người ta khinh thường mình, ghê tởm mình. Anh em không muốn bị như vậy à? Anh em có muốn bị người ta cười nhạo, bị bạn bè mình cười nhạo không? Nếu mà anh em làm chứng cho Chúa, không có sợ người ta cười nhạo mình, mà làm chứng cho Chúa, nói sự thật, thì những gì mà anh em làm chứng cho Chúa, chắc chắn anh em sẽ bị bắt bớ. Người ta sẽ xem thường anh em, người ta sẽ không có vui vẻ với anh em, và có thể anh em có thể bị mất việc nữa. Anh em có thể bị mất việc. Nhưng mà thì sao nào? Anh em sẽ được hưởng vương quốc. Cho nên chúng ta hãy trung tín cho đến cùng. Cho dù người ta loại bỏ anh em ra, chối bỏ anh em, thì sao nào? Tại sao không? Đừng có nổi giận. Đừng có buồn bã, đừng có nổi điên lên. Đừng có tự ti. Có số anh em của chúng ta làm chứng là mình người ta bị những người khác viết thư nói những điều dối trá, bịa đặt để nói xấu mình, nhưng mà ngợi khen Chúa. Anh em hướng lòng về Chúa và anh em dùng nó để làm chứng cho Chúa. Đó là một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Có nhiều cách để chịu khổ, để chịu bắt bớ. Ngày nay thì không có ai giết anh em vì anh em giảng phúc âm cả, vì anh em là cơ đốc nhân cả. Nhưng mà nếu anh em giảng phúc âm với người ta, cho người ta nói sự thật, thì anh em sẽ chịu khổ. Chịu khổ là điều tốt, tốt lành đối với chúng ta, và điều rất là lành mạnh. Nói sự thật luôn luôn là một cái điều tốt. Nếu anh em sống ở cuộc sống tinh kính, thánh khiết, Phaolô nói bất kỳ ai sống đời sống tinh kính, thánh khiết đều sẽ bị chịu bắt bớ cả. Nếu mà anh em sống cái cuộc sống mà muốn làm đẹp lòng mọi người, muốn thích nghi, ví dụ tại nơi làm việc của anh em, thì anh em sẽ không có chịu bắt bớ, không có bị bắt bớ. Nếu mà anh em đồng ý với tất cả mọi chuyện mà anh em không có nói ra, nhưng mà chúng ta cần phải nói sự thật để cứu người ta, để làm chứng về Chúa với người ta, và đó thì chúng ta sẽ chịu bắt bớ một cái loại chịu khổ. Nên chúng ta trung tín có nghĩa là chúng ta nói sự thật và chúng ta sống sống theo sự thật. Nếu mà chúng ta làm chứng cho Chúa thì nhiều người sẽ không có thích chúng ta, nhưng mà nó không sao, không thành vấn đề, miễn là Chúa thích anh em được rồi. Nếu mà Chúa còn chấp nhận anh em thì như vậy là đủ tốt rồi, mặc kệ những gì người ta nói gì về anh em. Anh em hãy học như vậy. Nếu không thì anh em còn chịu khổ gì trong ngày hôm nay đối với tư cách làm cơ đốc nhân? Anh em có chịu khổ không? Với tôi hỏi ở đây thì không có ai trả lời gì cả, nhưng mà ngợi khen Chúa. Ở nhà nếu có ai đó nói chống lại anh em thì chúng ta là hay bực mình, có nghĩa rằng chúng ta đã bỏ qua cơ hội để chịu khổ một chút xíu gì đó. Chúng ta là phản ứng lại. Nếu mà ai hiểu lầm anh em thì anh em phản ứng lại. Vợ anh em nói gì đó với anh em phản ứng lại. Nếu mà chồng nói gì đó với mình thì anh em cũng phản ứng lại. Nếu mà không đồng ý thì bùng nổ ra, giống như một cái ngọn núi lửa vậy, giống như núi lửa phun trào. Một cái loại chịu khổ khổ nhỏ nhoi đó chúng ta cũng không thể chịu đựng nổi, mà anh em phải tự vệ, phải phản ứng lại. Có nghĩa rằng chúng ta không thể chịu khổ được. Nhưng mà tôi cũng không có nói rằng anh em phải nuốt hết tất cả mọi sự, chấp nhận hết tất cả. Nếu như vậy thì anh em đổ nổ vào bên trong chứ không phải em nổ ra bên ngoài. Nhưng mà anh em phải dùng lấy Chúa, nói với Chúa là: Chúa ơi, con đã chịu đóng đinh với Chúa rồi, con đã chết với Ngài rồi. Đó là lý do Chúa bày tỏ Ngài là đấng đã chết mà nay đã sống lại. Anh em có sợ chết không? Tôi không nghĩ rằng sứ đồ Giăng sẽ sợ chết, tại vì ông đã thấy Chúa sống sống lại. Giăng có thể nói: hãy giết tôi đi, Rồi vào ngày thứ ba tôi sẽ sống lại lần nữa. Dân có thể nói rằng tôi sẽ không có chết luôn. Chúa Giêsu của chúng tôi đã sống lại. Sự chịu khổ, bắt bớ, không phải hoạn nạn, không phải là cuối cùng. Mà cuối cùng chính là sự phần thưởng. Chúa nói rằng ta đã chết và nay ta sống đời đời. Và Chúa nói điều này với những người chịu khổ, đặc biệt là với những người chịu khổ. Anh em có thể chịu đựng được đau khổ không? Tôi nghĩ rằng một số người trong chúng ta đã trải qua nhiều đau khổ. Không phải vì người ta muốn giết anh em, nhưng qua những sự đau khổ đó chúng ta đã được lợi rất nhiều. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta. Anh em phải học. Nếu không anh em nghĩ rằng thư Simeoner không có áp dụng gì đối với tôi cả. Đây không phải là một giáo lý. Ngợi khen Chúa vì sự chịu khổ là một phần của cuộc sống cơ đốc nhân của chúng ta. Và đó là một cái cách để đi vào vương quốc của Chúa. Thì anh em hãy học để chịu khổ trong những cái chuyện nhỏ. Không ai giết anh em cả. Anh em không có trở thành người tử đạo. Nhưng mà ở nhà, trong chỗ còn làm việc, công việc, trong chỗ làm việc, anh em hãy học để chịu khổ trong những việc nhỏ đó. Hay là khi anh em ở một mình, anh em muốn làm gì đó, nhưng mà anh em có thể hãy nói không, để anh em ưu tiên việc của Chúa hơn. Nếu mà mỗi lần chúng ta nói không như vậy, thì chúng ta chống lại ma quỷ, chống lại xác thịt. Đó cũng là chịu khổ. Nói không với xác thịt, nói không với kẻ thù, cũng là sự chịu khổ. Như vậy có nghĩa là anh em chối bỏ cái tôi của mình. Anh em hãy học, hãy chịu khổ ngày hôm nay trong những cái chuyện nhỏ như vậy. Cái vấn đề không phải là anh em có nhiều hay anh em không có gì, mà đây là chúng ta muốn có thêm Chúa nhiều hơn. Theo kinh nghiệm của tôi, thật là khó nếu mà anh em giàu. Chúa nói là một cái người giàu và vương quốc của Chúa còn khó hơn là một con lạc đà chui vào lỗ kim. Nhưng mà Chúa nói, Chúa không nói là không thể được. Cho nên giàu là đơn giản hơn hay là khó, hay là giàu là phức tạp hơn? Nếu mà Chúa, ví dụ nếu mà Chúa hỏi anh em mà anh em muốn giàu hay muốn nghèo, thì anh em thích cái gì hơn? Tôi nghĩ nhiều người sẽ nói rằng không giàu và cũng không nghèo. Đó là sự lựa chọn của chúng ta, phải không? Ê, tôi chỉ nói đùa thôi. Ngợi khen Chúa.